Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trường Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Quyển 9, chương 1. Người con của Thiên Chúa và của người đàn bà không tỳ ố xuất hiện như một con sâu.
Chúa Giêsu nói:
Và bây giờ hãy đến, mặc dầu chiều nay con sẽ như một người gần tắt thở. Hãy đến để cha dẫn con vào những nỗi thống khổ của cha. Con đường chúng ta phải cùng đi thì thật dài, vì không một thứ đau thương nào mà cha được thoát khỏi, dù là thể xác hay tinh thần, dù là con tim hay trí tuệ. Cha đã cảm nhận tất cả, cha đã nuôi mình bằng tất cả, cha đã giải khát bằng tất cả cho đến chết, vì tất cả những thứ đau thương này. Nếu con đặt miệng con trên môi cha, con sẽ cảm thấy nó hãy còn những vị chua cay của từng ấy đau thương. Nếu con có thể nhìn thấy con người nhân loại của cha dưới những lớp y phục bây giờ rực sáng, con sẽ thấy rằng sự chói sáng này phát ra từ hàng ngàn và hàng ngàn vết thương phủ kín như một lớp vải điều sống động, những phần thân thể bị xé nát, bị chảy máu, dấu vết của những trận đòn, bị xuyên thâu vì tình yêu đối với các con. Bây giờ nhân tính của cha rực sáng, nhưng đã có một ngày nhân tính này giống như thân xác một người cùi, vì bao đánh đập và hạ nhục. Người Thiên Chúa đấng đã có trong chính Ngài một vẻ đẹp toàn vẹn về thể xác. Đúng là người con của Thiên Chúa và của người đàn bà không tỳ ố khi ấy xuất hiện dưới con mắt của những kẻ nhìn người với tình yêu, với sự tò mò hay khinh bỉ, xấu xa như một con sâu, đúng như David đã nói, là sự nhục nhã của loài người, là đồ phế bỏ của dân chúng. Tình yêu của cha đối với Chúa cha và với con cái của người đã dẫn cha đến việc giao phó thân thể cha cho những kẻ đánh cha, giơ mặt cha cho những kẻ bạt tai cha, và cho họ bao phủ cha bằng những đờm rãi, cho những kẻ tin rằng mình làm những kỳ công đáng thưởng trong việc giật tóc, giật râu cha và xuyên thủng đầu cha bằng những gai nhọn, trong việc làm cho trái đất và những kẻ đồng lõa với nó làm những trận cuồng phong hành hình trên vị cứu tinh của nó, làm chật khớp các chi thể để lộ các xương ra, lôi giật quần áo, và như vậy làm cho sự trong trắng của cha, những hành hình lớn nhất, trói cha vào cột, treo cha lên như một con chiên bị cắt cổ, bị treo vào cái móc của người đồ tể, gào thét chung quanh cơn hấp hối của cha như một bầy chó đói, mà mùi máu làm cho chúng càng thêm hung bạo. Bị buộc tội, bị kết án, bị giết, bị phản bội, bị từ chối, bị bán, bị ruồng bỏ bởi cả Thiên Chúa chỉ vì tội lỗi mà cha đã mang lấy trên thân xác cha. Cha trở nên nghèo nàn hơn một người ăn mày bị lục lọi bởi quân cướp đường, bởi vì người ta đã không để lại cho cha một mảnh áo để che đậy tấm thân tử đạo trần truồng tái mét. Cả đến sau cái chết, cha cũng không thoát khỏi vết thương và những vu khống của kẻ thù. Cha bị chìm dưới đống bùn tội lỗi của các con, bị đẩy tới tận đáy sâu vực thẳm tối tăm của đau thương. Không một tia sáng nào của trời cao trả lời cho cái nhìn hấp hối của cha, không một lời nào của Thiên Chúa trả lời cho tiếng gọi sau cùng của cha. Isaiah đã nói cái lý do của từng ấy đau thương rằng, quả thật, người đã nhận lấy trên thân xác người mọi tội lỗi của chúng ta, và người đã mang lấy đau thương của chúng ta. Đau thương của chúng ta, đúng, cha đã mang lấy hết thay cho các con, để cha nâng đỡ, thoa dịu, và tiêu hủy nỗi đau thương của các con nếu các con trung thành với cha. Nhưng các con đã không muốn trung thành, vậy cha đã có gì? Các con đã nhìn cha như một người hủy, như một kẻ bị Thiên Chúa đánh phạt. Phải, cha đã mang trên cha cái hủy của số tội lỗi vô vàn của các con. Nó ở trên cha như bộ áo thống hối ăn năn, như chiếc áo nhặn. Nhưng tại sao các con không thấy Thiên Chúa lộ ra trong đức ái vô hạn của Người dưới bộ áo mà vì các con, Người đã mang lấy trên sự thánh thiện của Người? Bị thương tích vì sự bất công của chúng ta, bị đâm thâu vì tội ác của chúng ta, Isaiah đã nói. Bằng cái nhìn tiên tri của ông đã thấy con người trở thành một vết thương bao la để cứu chữa những vết thương của nhân loại. Và đâu phải chỉ có các vết thương trên thân xác thôi sao? Nhưng điều các con làm cha bị tổn thương nhiều nhất là tình cảm và trí tuệ. Từ tình cảm và trí tuệ, các con đã biến cha thành đồ chơi và một cái đích nhắm. Các con đã đánh đập cha trong tình bạn hữu cha dành cho các con qua trung gian Giuđa, trong sự trung thành mà cha trông đợi ở các con qua Phêrô là người đã chối cha, trong sự biết ơn vì bao điều lành cha đã làm qua trung gian của những người đã kêu gào nó đáng chết sau khi cha đã chữa họ khỏi bao thứ bệnh tật, qua tình yêu và sự đau khổ xé lòng của mẹ cha, qua những người trong tôn giáo khi họ tuyên bố rằng cha nói phạm thượng tới Thiên Chúa. Cha, chỉ vì lòng nhiệt thành với Thiên Chúa, cha đã đặt mình trong tay loài người, trong việc nhập thể và chịu đau khổ suốt đời, và phó mình cho sự hung dữ của loài người, không thốt ra một lời, không một phàn nàn. Chỉ cần một cái nhìn, cha có thể biến tất cả các kẻ buộc tội, các kẻ xét xử và các lý hình thành tro bụi, nhưng cha đã tự ý tới để làm trọn lễ hy sinh như một chiên con, vì cha là chiên con Thiên Chúa và muôn đời cha là vậy. Cha đã để mình bị dẫn tới chỗ bị tước đoạt hết và tới cái chết để làm cho thịt cha thành sự sống cho các con. Khi cha được dưỡng dục, cha đã bị nung nấu bởi đủ thứ đau khổ không tên hay với tất cả các thứ tên. Cha đã bắt đầu chết ở Bethlehem khi cha nhìn thấy ánh sáng của trái đất khác biệt một cách lo âu đối với cha là sự sống của trời. Cha đã tiếp tục sống trong nghèo nàn, trốn tránh, lưu đày, trong công việc, trong sự không thông cảm, trong sự mệt mỏi, sự phản bội, trong những tình cảm mà người ta lấy mất của cha, trong sự hành hạ, sự dối trá, sự phạm thượng. Đó là những cái con người dành cho cha, là kẻ đến để kết hợp họ với Thiên Chúa. Maria ơi, hãy nhìn vị cứu tinh của con, người không còn áo trắng, không còn đầu tóc hoe vàng, không còn cái nhìn lam ngọc như con vẫn thấy người. Y phục của người đỏ những máu, rách nát và dơ bẩn, đầy đờm rãi. Mặt mũi người sưng phù, biến dạng, cái nhìn bị phủ mờ vì máu và nước mắt. Mắt người nhìn con qua lớp màng bụi cát, làm cho nặng mí mắt. Các bàn tay của cha, con thấy không? Chúng đã là một vết thương rồi, trong khi chờ đợi vết thương sau cùng. Hỡi Gioan nhỏ, hãy nhìn cha giống như người anh Gioan của con đã nhìn. Các bước đi của cha đã để lại sau cha những vết máu. Mồ hôi pha loãng những máu chảy ra từ những chỗ nứt bởi roi đòn và những máu còn lại của cơn hấp hối trong vườn. Tiếng nói phát ra trong những hơi thở dốc lo âu của một trái tim đã chết vì bị đủ thứ hành hạ, từ cặp môi cháy nóng và bầm tím. Từ giờ trở đi, con sẽ thấy cha thường như vậy. Cha là vua của đau thương, và cha đến nói với con về những đau thương của cha trong cẩm bào vương giả. Hãy theo cha, dù con bị hấp hối. Cha biết, và cha đầy tình thương. Trước cặp môi của con bị tẩm thuốc độc bởi những đau thương của cha, có đặt mật ong thơm lành của sự chiêm ngắm thanh tịnh nhất. Nhưng con phải thích những chiêm ngắm đẫm máu hơn, bởi vì nhờ nó mà con có được sự sống, và với nó con sẽ dẫn dắt những người khác tới sự sống. Hãy hạ bàn tay đẫm máu của cha xuống, và hãy tỉnh thức chiêm ngắm nơi cha đấng cứu thế.
Con thấy Chúa Giêsu như người tự diễn tả. Chiều nay, từ 19 giờ, con thực sự ở trong cơn hấp hối. Sáng nay, 11 tháng 2, lúc 7:30, Chúa Giêsu nói với con:
Chiều hôm qua, cha đã không muốn nói với con rằng cha là mồi của đau thương, vì cha đã bắt đầu diễn tả và cho con thấy những đau khổ của cha. Chiều hôm qua là lời mở đầu và con đã quá mệt, cô bạn của cha. Nhưng trước khi cơn hấp hối trở lại, cha phải khiển trách nhẹ con. Sáng hôm qua con đã ích kỷ, con đã nói với cha linh hướng, chúng ta hy vọng con có thể chịu đựng bởi vì sự mệt mỏi của con là lớn nhất. Không, sự mệt mỏi của ngài là lớn nhất, bởi vì ngài mệt mỏi mà không được thưởng cái phước nhìn thấy và chiếm hữu Giêsu như con, mặc dù nhân tính thánh thiện của ngài. Đừng bao giờ ích kỷ, dù trong những điều nhỏ mọn nhất. Một môn đệ, một do ăn nhỏ, phải rất khiêm nhường và bác ái, giống như Giêsu của mình. Bây giờ hãy ở lại với cha. Các bông hoa đã xuất hiện, thời gian xén tỉa đã tới, và người ta đã nghe tiếng chim sơn ca gáy ngoài đồng. Và đây là những bông hoa mọc lên trong vũng máu Đức Kitô của con, đấng mà người ta đã cắt đi như một cành trong khi tỉa, chính là đấng cứu thế. Tiếng sơn ca gọi bạn tình đến dự tiệc cưới đau thương và thánh thiện, chính là tiếng cha đấng yêu con. Hãy đứng dậy và hãy đến, như bài đọc thánh lễ hôm nay nói. Hãy đến chiêm ngắm và chịu đựng, đó là ơn cha ban cho các kẻ ưu tiên của cha.
Chương 2. Chỉ cần nói sự thật là đủ để bị ghét.
Chúa Giêsu nói:
Cái nhìn của cha đã đọc được hết con tim của Judas Iscariot. Đừng ai nghĩ rằng sự thông sáng của Thiên Chúa không có khả năng thấu hiểu con tim này. Nhưng như cha đã nói với mẹ cha là phải có nó. Khốn cho nó vì nó phản bội, nhưng phải có một tên phản bội. Lòng đầy phức tạp, cháo trở, quỷ quyệt, tham lam, dâm đãng, trộm cắp, thông minh, kiến thức hơn phần đông các kẻ khác, hắn biết cách làm cho người ta phải nể. Vì táo bạo, hắn đã dẹp đường cho cha dù có khó khăn. Hắn thứ nhất là ra khỏi hàng ngũ và làm tăng giá trị địa vị được tín nhiệm của hắn ở bên cha. Tính hay phục vụ của hắn không do lòng bác ái, mà duy nhất chỉ là một thứ mà các con gọi là người hay làm. Điều đó cho phép hắn giữ túi tiền và lại gần phụ nữ. Hai điều đó cùng với điều thứ ba là chức vụ nhân đạo của hắn, hắn thích vì được thả lỏng. Người đàn bà trong trắng, khiêm nhường, dứt bỏ sự giàu sang thế gian, không thể không cảm thấy ghê tởm loại rắn độc này. Cha cũng vậy, cha cảm thấy ghê tởm. Một mình cha, Chúa Cha và Thánh Linh, biết cha phải cố gắng nỗ lực biết bao để chịu đựng nó ở bên cạnh cha, nhưng cha sẽ cắt nghĩa cho con vào một lần khác. Cha không phải không biết sự thù hằn của các thầy cả, các pha-ri-sêu, các luật sĩ, các sa-đu-sê. Đó là những con cáo quỷ quyệt chỉ tìm đẩy cha vào hang của chúng. Để xé cha ra thành trăm mảnh, chúng khát máu cha và chúng giương bẫy khắp nơi để chụp lấy cha, để có lợi khí kết án và làm cho cha biến mất. Trong 3 năm trường chúng đã giương bẫy, và chúng chỉ hạ xuống khi chúng biết rằng cha đã chết. Tối hôm đó, chúng ngủ một cách sung sướng, vì tiếng nói kết án chúng đã im đi vĩnh viễn. Chúng tin như vậy. Nhưng không, tiếng nói này chưa tắt, và nó không bao giờ tắt. Nó vang lên, và nó nguyền rủa những kẻ giống như chúng của thời nay. Biết bao đau đớn cho mẹ cha vì những kẻ ấy, và nỗi đau đớn này cha không bao giờ quên. Đám đông hay thay đổi, đó không phải là chuyện mới. Đó là một con mãnh thú, nó liếm tay người dạy thú nếu người này có trang bị roi da và cho nó một miếng thịt để làm dịu cơn đói của nó. Nhưng chỉ cần người này té ngã và không thể sử dụng cái roi da hay không quăng mồi cho nó ăn, là nó chụp lấy ông ta và xé ra từng mảnh. Chỉ cần là người tốt và dám nói sự thật là đủ để bị đám đông ghét, sau những lúc đầu thiện cảm. Sự thật chính là lời khiển trách và cảnh cáo. Lòng tốt lấy cái roi ra đi và làm cho những kẻ xấu không sợ gì nữa. Từ đó đưa đến những câu đóng đanh nó vào thập giá sau khi chúng đã hô vạn tuế. Đời sống làm thầy của cha tràn đầy hai câu này, và câu sau cùng là đóng đanh nó vào thập giá. Câu vạn tuế thì giống như việc lấy hơi của một ca sĩ để có thể lên cung Bắc. Mẹ Maria trong buổi chiều thứ sáu tuần thánh đã nghe lại trong lòng mẹ những tiếng vạn tuế rối trá đã trở thành những tiếng kêu đòi chết cho con mẹ, và lòng mẹ tan nát. Điều này nữa cha cũng không quên. Tính nhân loại của các tông đồ thì ôi, nó lớn chừng nào. Cha mang nó trên cánh tay cha để nâng nó lên trời, những cái khối nặng mà trái đất kéo ghì xuống. Kể cả những người biết mình không phải là thừa hành của một ông vua trần thế như kiểu Judas Iscariot, những người không như hắn luôn tìm dịp để lên cao, để thay thế chỗ cha trên ngai vàng, cũng luôn luôn khát khao danh vọng. Đã có một ngày cả đến Gioan và anh ông cũng đã ước ao danh vọng này. Nó làm chói mắt các con như một ảo ảnh, cả về những sự trên trời. Đó không phải là khát vọng thuộc về thiên đàng mà cha muốn các con có, nhưng đó là những tham vọng của con người, ước rằng sự thánh thiện của mình được người ta biết tới. Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi, đây là thứ tham vọng trao đổi, một thứ cho vay nặng lãi mà ở đó người ta hiến một chút tình yêu cho đấng mà cha đã bảo các con rằng phải hiến toàn bộ con người các con để đòi lấy một chỗ ở bên phải người trên trời. Không, các con ơi, không. Trước hết phải biết uống tất cả chén đắng mà cha đã uống. Tất cả, tức là với đức bác ái cho đi để đổi lấy sự thù ghét, lấy sự trong sạch chống lại tiếng kêu của giác quan, dũng cảm trong thử thách, toàn thiêu cho tình yêu Thiên Chúa và nhân loại anh em. Rồi sau khi đã hoàn tất hết những bổn phận đó, cũng còn nói chúng tôi là những đầy tớ vô ích, trong khi chờ đợi cha thầy cũng là cha các con, nhờ lòng nhân từ của người ban cho các con một chỗ trong nước người. Phải tự bóc lột, như con thấy người ta bóc lột cha trong sân tòa án. Tất cả những gì là nhân loại, chỉ giữ lại điều cần thiết là sự trọng kính đối với hồng ân Thiên Chúa, đó là sự sống, và đối với anh em mà chúng ta có thể làm ích cho họ ở trên trời hơn là ở dưới đất, để Thiên Chúa mặc cho các con chiếc áo bất tử, được thanh tẩy trong máu con chiên. Cha đã tỏ cho con thấy những đau thương chuẩn bị cho cuộc tử nạn. Những điều khác, cha sẽ chỉ cho con sau. Mặc dầu vẫn là những đau thương, nhưng nó cũng là sự nghỉ ngơi cho linh hồn con để chiêm ngắm. Bây giờ đủ rồi, hãy nghỉ ngơi bằng an.
Chương 3. Cha đã khổ khi thấy mẹ cha phải khổ.
Chúa Giêsu nói với con:
Cha không quên những đau khổ của Maria mẹ cha, đau khổ bởi thấy mẹ phải nát lòng vì viễn ảnh những đau thương của cha, đau khổ bởi thấy mẹ phải khóc, vì thế cha không từ chối gì cùng mẹ. Mẹ đã cho cha tất cả, cha cũng cho mẹ tất cả. Mẹ đã chịu hết mọi thứ đau thương, cha cũng cho mẹ tất cả niềm vui. Cha muốn rằng khi các con nghĩ đến mẹ Maria, các con hãy suy ngẫm cơn hấp hối dài mà mẹ đã chịu trong suốt 33 năm và lên tới tột đỉnh dưới chân thánh giá. Mẹ đã chịu cơn hấp hối đó cho các con. Cho các con những chế giễu của đám đông coi người là mẹ một thằng điên. Cho các con những phiền trách của bà con và của những nhân vật quan trọng. Cho các con sự từ chối bề ngoài của cha, mẹ và anh em thầy là những kẻ làm theo ý Thiên Chúa. Và ai đã làm hơn mẹ trong việc vâng theo ý muốn đáng sợ này, là cái bắt mẹ phải chịu tra tấn bởi nhìn thấy con mẹ chịu cực hình. Cho các con những mệt nhọc khi cần phải đến tìm cha ở nơi nọ nơi kia. cho các con những hy sinh, từ việc phải rời mái nhà nhỏ của mẹ để trà trộn vào đám đông, tới việc từ bỏ quê quán để tìm đến ở giữa sự huyên náo của Jerusalem. Cho các con nhiệm vụ phải giao thiệp với kẻ luôn luôn che giấu sự phản bội trong quả tim hắn. Cho các con nỗi đau phải nghe thiên hạ kết án cha là bị quỷ ám, là theo tà giáo. Tất cả cho các con. Các con chẳng biết rằng cha yêu mẹ cha chừng nào. Các con chẳng suy nghĩ rằng con tim của người con mẹ Maria nhạy cảm và tình nghĩa chừng nào. Các con nghĩ rằng các khổ hình của cha chỉ là thuần túy thể xác, hay cùng lắm, các con kể thêm được khổ hình tinh thần do sự ruồng bỏ sau cùng của Chúa Cha. Không, các con ơi, những tình cảm của con người cha đều cảm thấy. Cha phải khổ khi thấy mẹ cha phải khổ, khi thấy mình phải dẫn mẹ như một con chiên tới nơi cực hình, phải làm cho lòng mẹ tan nát bởi các cuộc chia ly liên tiếp. Ở Nazareth trước khi đi rao giảng, cuộc từ giã cấp bách trước cuộc tử nạn của cha mà cha đã chỉ cho con, từ giã trước bữa tiệc ly mà mẹ đã biết sự phản bội của Giuđa, rồi cuộc từ giã khủng khiếp trên can vê. Cha đau khổ khi thấy mình bị khinh rẻ, bị ghét, bị vu khống, bị bao vây bởi những kẻ tò mò nguy hiểm, không chịu quay về với sự thiện mà chỉ quay về sự ác. Cha đã khổ vì đủ mọi thứ dối trá mà cha đã nghe hay nhìn thấy ở chung quanh cha. Sự gian dối của những người Pharisêu, giả nhân giả nghĩa, chúng gọi cha là thầy và chúng hỏi cha những câu hỏi không phải bởi chúng tin vào sự thông biết của cha, nhưng để dẫn cha vào bẫy. Sự gian dối của những người mà cha đã ban cho biết bao ơn lành, mà họ đã trở nên những kẻ kết án cha nơi đại pháp đình hay nơi tòa án. Sự gian dối của những kẻ có dự mưu lâu dài, tinh tế như Giuđa, kẻ đã bán cha mà vẫn làm ra vẻ mình là môn đệ, kẻ đã chỉ cha cho lý hình bằng một dấu hiệu của tình yêu. Cha đã chịu đựng sự dối trá của Phêrô, kẻ bị bắt giữ bởi sự sợ hãi loài người. Bao là dối trá, bao là phản trắc đối với cha là chân lý. Ngày nay cũng còn biết bao dối trá có liên can tới cha. Các con nói rằng các con yêu cha, nhưng các con không yêu cha. Các con đặt tên cha trên môi các con, nhưng trong quả tim các con tôn thờ Satan, và các con theo các luật phản trái với luật của cha. Cha đau khổ khi nghĩ rằng trước giá trị vô biên của sự hy sinh của cha, lễ hy sinh của một Thiên Chúa, quá ít người được cứu rỗi. Tất cả, cha nói, tất cả mọi người qua mọi thế kỷ của trái đất thích sự chết hơn là sự sống đời đời, làm cho lễ hy sinh của cha thành vô ích. Tất cả đều hiện diện trước mắt cha, và với sự hiểu biết này, cha đã ra đi để gặp cái chết. Hỡi Gioan nhỏ, con coi Giê-xu của con và mẹ người đã chịu đau khổ một cách sâu xa và lâu dài trong cái tôi luân lý của các ngài. Vậy hãy kiên nhẫn nếu con phải chịu đựng. Không có môn đệ nào hơn thầy mình, cha đã nói rồi. Ngày mai, cha sẽ nói về những đau khổ tinh thần. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi, bình an cho con.
Tiếp đó, mẹ Maria đã trả lời cho lời cầu nguyện phát ra từ trái tim con. Sau khi con đọc những lời được viết dưới mẫu ảnh trái tim vô nhiễm mẹ, lạy mẹ rất dịu hiền của chúng con, xin hãy tỏ cho chúng con những bí mật của trái tim vô nhiễm mẹ. Xin hãy cho một tia sáng rất êm đềm, rất trong trắng của mẹ xuyên thấu vào trái tim chúng con, để thay đổi và chuẩn bị chúng con cho cuộc viếng thăm của Chúa Thánh Thần. Và con đã thêm vào: lạy mẹ Chúa Giê-xu và mẹ con, xin hãy tiết lộ cho con những bí mật của trái tim mẹ và chuẩn bị tim con bằng ánh sáng của mẹ. Mẹ đã trả lời:
mẹ đã dìm con vào trong trái tim mẹ, và mẹ cho con biết những niềm vui và những nước mắt của mẹ. Mẹ đã cho chiếu vào tim con những luồng sáng bác ái của mẹ, để làm cho con hiểu tiếng nói của con mẹ và những ánh sáng của Chúa Thánh Linh. Vì nếu không có ánh sáng của Thánh Linh, trái tim các con sẽ ở trong tối tăm và yên lặng. Luôn luôn là Chúa Thánh Linh, bạn tình của mẹ, làm cho các con hiểu biết chân lý và thánh hóa các con cho Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần phải hiện diện trong quả tim các con, để các con có thể hiểu những bí mật của Thiên Chúa trong ba điều thể hiện này: quyền phép, sự cứu chuộc và tình yêu. Chúa Cha luôn luôn hiện diện trong các con thực của Người bởi lòng tốt của Người. Chúa Con thể hiện bằng giáo lý của Người. Chúa Thánh Thần bởi ánh sáng của Người. Bởi vì Người không bao giờ vắng bóng ở nơi có sự thánh hóa. Và lời của Giê-xu Con Mẹ là sự thánh hóa do sự ban phép của Chúa Cha đấng yêu thương các con.
Của con và con là của Chúa. Chung thủy dẫu cho con nhiều lần bước sai đường, Ngài luôn kề bên con trong cuộc sống. Chúa dắt con đi về quê ước mong. Tình yêu cho con nên trải hồng ân, tình yêu cho con đi về thiên đường, đường xa trên vai một đời theo chân Chúa. Chúa thuộc về con và con thuộc về Chúa. Bờ vai nóng nương cho con bao hy vọng. Dù ngàn bão giông, muôn cay đắng đón chưa. Những khi trong đời sầu thương, những khi con lầm lạc bước, chẳng ngại ngàn phương, nhìn con vác trên vai. Giờ vai nóng nương, luôn bao dung quan phong, dành cho những ai đang chê tay cõi lòng. Chúa vẫn đêm ngày chờ ngóng. Tin lành lặn buồn sớm, vì nhịp tim con rung động với ước mong. Vì nhịp tim con rung động với ước mong.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.